C. Trai gái không bình quyền. Chồng vợ đã không bình quyền, thậm chí trai gái cũng không bình quyền, không được đãi bình đẳng, làm sao có bình quyền? Vì phần nhiều đấng làm cha mẹ thường trọng trai hơn gái. Anh X, vợ mới thai sanh, một hôm đi gặp anh Y. Anh Y hỏi thăm, chị sanh trai hay gái vậy anh? Con gái anh à, bộ X không được mấy vui. Ôi, sanh tứ đồ báo hại, tốn tiền đó mà làm gì? Phải chi sanh được một thằng con trai, chắc anh chị mừng húm thôi. Chú thích mừng, mừng. Hết chú thích. Sanh con gái, sợ uổng công nuôi mà bán con về nhà chồng, sao lấy tiền lại không sợ? Nuôi con heo, con gà để bán, không sợ uổng công, mà nuôi con gái để bán lại tiếc công. Nhân đạo có như thế chăng? Bán con đã là ác, muốn bán mà không muốn nuôi, cái ác lại càng quá. Nói rằng không phải bán con, vậy kịp khi gả con, cha mẹ định đòi hỏi một số tiền, không bán là gì? 2. Anh A, vợ mới thai sanh, anh B đến nhà thăm hỏi, biết sanh con trai, anh B liền nói, cha, anh này có phước dữ, sanh đặng con trai chứ, thôi, cầu cho cháu mạnh khỏe, ăn chơi, lớn lên học hành tấn phát, sanh con rồi nuôi cho đến thành sanh, sanh khoa giáp, chưa hẳn đã là có phước. Hà huống mới sanh mà hễ thấy sanh con trai gọi liền có phước. Nói thế nghĩa là gì? Bao giờ ai cũng muốn sanh ra trai, ít ai muốn sanh ra gái. Ôi, có trai mà không gái, có lẽ thế gian này đã đến ngày tận tuyệt, tiêu diệt chăng? Không đàn ông, đàn bà chẳng sanh sản gì được, mà không đàn bà, đàn ông lại sanh sản được gì? Cây sầu có, thợ mộc vốn không, cái bàn cái ghế làm sao lại có? Sự đã vậy, nhân sao ta chẳng những chẳng trọng thợ mộc là người cực nhọc đẽo gọt cho rồi cây lạp nên cái bàn cái ghế mà lại khinh rẻ nữa? Câu nhất nam viết tử, thập nữ viết vô cũng thật là vô lý lắm. Khi sinh ra có trời có đất, có ai bảo rằng con gái không nối dòng được đâu? Ấy là tại mình chứ, tại mình muốn dễ bề kêu gọi nên cho con theo họ cha. Còn nếu từ mới mà định cho con phải theo họ mẹ, ắt có lẽ cái câu nói trên kia sẽ đổi lại nhất nữ viết tử, nam thập viết vô chăng? Câu nhất nam viết tử với câu nữ sanh ngoại tộc là tùy theo cách sắp đặt thứ tự của người bày chế, tùy thời thế mà có hay là tùy công lý mà có. Con gái không phải là con sao? Con gái không phải là dòng họ của mình sao? Con sanh ra không phải để nối dòng cho một cha, mà để nối dòng cho cả hai bên, cha và mẹ, nội và ngoại. Tôi dùng chữ ngoại đây, chỉ tưởng là tiếng đặt ra để chỉ về phía bên mẹ, chứ chẳng phải nghĩ cho có ý ngoại lạc ngoài. Lẽ thì đứa con phải lãnh cả họ của cha và của mẹ, nhưng làm thế lại sanh nhiều sự gàn trở, không tiện về điều biên chép hay kêu gọi, nên đành phải cho con theo họ cha. Đàn ông cũng có phần hơn rồi, nhưng con theo họ cha hay họ mẹ, thiết nghĩ điều ấy cũng chẳng nghĩa gì, mà chỉ riêng là con của một người được. Vì con ấy là con chung, rồi cũng không bảo được thế nào là con không nối dòng cho mẹ và nữ sanh ngoại tộc. Một người có con gái, thời con ấy là con mình. Về sau, đứa con gái ấy có con, thời con ấy là con của con mình. Không phải máu thịt sao? Không phải một cội mà sanh ra sao? Có con trai mà nó hung hoang trộm cướp, thời lại dỡ dàng cho dòng giống điều gì? Còn có con gái mà hiền lành đạo đức, thời lại hư hại cho dòng giống điều gì? Cớ sao ta trọng trai không trọng gái? Ở đời vì sao ta trọng người này hơn người kia? Là chưng nơi người biết phải cùng không? Trong trường vì sao thầy thương trò này hơn trò kia? Là chưng nơi đứa học trò dễ dạy cùng không? Con cũng vậy, đứa nào nên đáng con, đứa nào hư không đáng con, chiếu luận trai hay gái, tôi nói nên hư, đây là về mặt tinh thần đạo đức, chứ không về bề ngoài. Giàu hay nghèo, sang hay khèn, trăm non dạy dỗ đứa con hư, thật lòng nhân từ đấng làm cha mẹ mà trọng đứa này hơn đứa kia, để đứa được trọng lắm tự phụ, đứa phải chẳng trọng lắm co rút, thời chẳng khá gọi nhân từ đặng. Sách Minh Tâm có câu: đản tôn nhất tử hiếu, hà dụng tử tôn đa. Chú thích: miễn được một con thảo, dụng chi con cháu nhiều. Nguyên chú. Hết chú thích. Tôi xin theo đó, đản sanh nhất tử hiếu, hà cớ luận nữ nam. Chú thích: miễn được một con thảo, cớ gì rằng trai gái. Nguyên chú. Hết chú thích. Có con gái, ta sợ rằng sau này nó sanh con ra phải lấy họ khác mà ta quên lửng. Có con trai, sau này hoặc nó mắc tội chi lớn, hoặc nó muốn có bề thế làm ăn, nó cũng cải tên đổi họ đi, rồi đến con cháu đó cũng không còn lạp một họ. Còn đó thời ta đủ biết được bao nhiêu kẻ làm con trai cũng không nối giữ được cái họ của ông cha, cái họ không lấy làm gì can hại đến sự nối dòng, mà đứa con nên hay khư, thật can hại lắm. Đương thời ông Nguyễn Văn C với ông Nguyễn Văn H không thân thích gì, không quen lớn chi, mà tới năm bảy đời sau lại có tên Nguyễn Văn L. Thời ai lại biết tên N này là dòng ông C hay là ông H? Nếu tên L không khai mình thuộc dòng nào, còn đứa con gái mà khai dòng giống của nó ra, ta cũng biết được nó thuộc về dòng giống nào vậy. Như thế ta gọi lẽ nào con gái không nối dòng được. Người sau không hay tìm cái hạnh phúc thiệt, mà lại đeo đuổi những điều huyền ảo viển vông trước mắt, tức lòng mê hoặc, mãi tưởng sanh ra đã sắp sẵn nào vua chúa quan dân giàu nghèo hiền ngu rồi. Tóm lại, trời sanh ra trai hay gái là sanh cho cốt đủ âm dương để phối hiệp, rồi sanh sản thêm, thêm hoài, thêm mãi, chẳng biết đến chực nào là cùng là tận. Người hơn được vật, chỉ người linh hơn vật, chớ trai gái vốn đồng bảo ai là chủ là tớ. Ví đấng làm cha mẹ lo cho con gái học hành như con trai, ta có ắt gì trai hơn được gái. Tích xưa để lại, thời ta thấy nhiều bà đại tài, còn hiện thời khắp các nước cũng vô số đàn bà con gái học thức không thua kém gì trai. Thế ta đủ hiểu, chẳng phải trời sanh trai hơn gái, mà hơn được là chưng nhờ được tập luyện mài rũa nhiều ngày. Luận về mặt văn chương thì vậy, còn luận về mặt võ nghệ, phía phe gái ít ham mộ hoặc ham mộ ít được học tập, ta cũng còn thấy rõ ràng trên tờ sử tên Trưng Chắc, Triệu Ẩu vân vân. Dẫu phần nhiều gái đã yếu ớt hơn trai vì ít hay hành động, cùng phải trải đòi phen chữa đẻ đau đớn. 2. Gia đình lược khảo. A. Chồng chúa vợ tôi. Tôi được thấy một đôi chuyện cũng đáng biên ra cho mỗi người đều đọc, rồi suy xét phải chẳng lẽ nào. Một hôm, một thầy thông kia đi chơi đâu không biết, và thầy có tánh hay đi chơi đêm, về nhà kêu cửa. Mày à mày, chờ dậy mở cửa nghe hôn mày. Thầy lóng tai nghe hồi lâu, chẳng có tiếng trả lời, mới lẩm bẩm chửi thề. Đồ gì mê ăn mê củ quá, mới chực này đã ngủ rồi. Thầy quên đã một giờ khuya, đã không được, thầy mới động cửa rầm rầm, miệng kêu lớn, coi bộ giận dữ. Cô thông nhà giật mình tỉnh dậy, mà còn nói ú ớ, giữ không, làm gì quá ăn cướp vậy, thủng thẳng để người ta mở cửa cho chứ. Coi bộ mấy con đĩ chó đó, nó buông tha nhả nhớm, rồi sao mới về đây ra. Nói rồi, cô thông mới ra mở cửa cho thầy vào. Chú thích: nhả nhớm, bỏ đi, buông ra, thả ra. Hết chú thích. Thầy vào nhà gài cửa lại, chững thầy mới dạy vợ rằng: đồ chó, để rồi sáng ngày mày coi tao, bây giờ mắc hai bên cô bác người ta ngủ hết, không thôi tao trị tội mày một lần cho mày biết chừng tao, kẻo để vậy mày cứ ăn quẹt mãi. Trị tội cái gì, mình đi chơi cho đã thèm, về báo hại mất sức ngủ người ta, sao không đi theo mấy con đó cho tới sáng đi, về nhà mà làm gì. Lúc này thầy nổi đoá, nói lớn lên: tao đi đâu tao đi, mày phép nào nói tới tao được. Tao về kêu cửa, Lý Ưng mày phải ra mở lập tức, chờ có đâu lại cặt nhằn vậy khác. Là con này, là con kia om sòm bát nhã vậy. Mày không hiểu phận mày là vợ, phải làm sao hả?
Tôi không hiểu gì hết. Cô Thông trả lời một cách ngang ngạch vô cùng.
À, thầy cười gằn, mày không hiểu gì hết à? Để đây, sáng ngày rồi mày sẽ coi tao. Và tao, chồng là chúa, mày đạo vợ là tôi. Lẽ nào tôi dám cãi chúa kia? Tao làm gì thì tao làm chứ. Đàn bà thì hai việc đàn bà. Tùng ba đức bốn. Có đâu dám cả gan, dám trèo đèo treo ải mà nói việc lớn lối như thế.
Thầy cười nghỉ một chút rồi tiếp. Còn mày nói tao theo cột này, theo cột kia. Mày không biết trai năm thê bảy thiếp, cái chính chuyên một chồng sao? Tao muốn cưới mấy con thời tao cưới chứ. Vua thì ba cung sáu viện, quan thì bốn vợ. Chi hàng dân, xã cũng được cưới hai vợ. Huống chi tao cũng bực thầy này, thầy kia với người. Cũng hàng viên quan, cưới thêm một đôi vợ nữa lại sao?
Rất đổi, thánh hiền còn chế ra vậy. Mà mày là đồ ngu, đồ ngốc, không biết chữ nhất là gì. Lại dám xấn xước cãi nữa là.
Thế khi thầy nói vậy, bụng ắt đã nghĩ là đúng lý lắm.
Tôi không biết thánh hiền nào hết. Cô nói hơi bẹo bạo khóc, có lẽ cũng đã nghĩ rằng lời chồng nói không làm. Rồi đây mình xài phá hết tiền bạc, rồi đây mình mang bệnh này bệnh kia, thánh hiền có vào đây mà chịu cho tôi hay không hử, hử.
Thầy một tiếng, cô một tiếng, không ai chuyện ai, nói đi nói lại bao nhiêu mãi, kết cục chẳng biết ra sao, nhưng có lẽ sau rồi chẳng đánh lộn. Thầy cũng mặt ủ mày trâu, giận hờn đôi ba bữa mà thôi, không lý kinh nhau như kẻ thù được. Hỡi ôi, tuy không gọi nhau là kẻ thù, nhưng cái tình thương yêu nồng mặn, nặng nề, khi ban sơ có ắt là khỏi vì đây mà lần lần lật lặt giảm bớt chăng?
Đạo vợ chồng là một mối lớn trong nhân luân, mà có kẻ lại khinh thường, nghĩ cũng quá ngán. Đàn bà cùng đàn ông là âm dương tương hiệp, hay quyền tạo hóa mà tương sanh, tất phải đồng vì dẫu hai cũng như một. Vợ chồng sầu thuận, thời nhà yên, nhà nhà đều yên thời nước thạnh. Chẳng những vợ không hư mà nhà không nát, chồng hư nhà cửa cũng nghiêng ngửa. Một làm, một phá, ai tài nào lại giữ cho khỏi siêu đổ, giỏi lắm nữa, thời chỉ giữ được một phần nhỏ nhít. Người đàn bà nước ta thường bị đè ép mà không biết mình là tôi mọi, chừng đã tập quen làm tôi mọi, lại chẳng yêu cầu cãi lẽ. Chừng thấy mình thấp thỏi, e xa rồi phải cái cường quyền kia húng hiếp cấp hai. Tuy không dám cãi lẽ, mà lúc nào gặp dịp xì cái hơi căm tức ra trong câu chuyện lại cũng không hay đến lặng. Nói thế không phải đã tính để nói, thật là tệ. Mấy nỗi đau đớn đè nén trong lòng tràn trề, nó xô đẩy cái hơi phiền trách cho chun vào lời nói, nên bất thình lình trong câu chuyện thường lại có giọng phiền trách. Chuyện sau này xảy ra trong nhà một thầy thông sở điền tính kia ở Vĩnh Long cách vài năm trước. 11 giờ rưỡi cả nhà ngồi lại bàn ăn. Ngoài ra vợ chồng thầy thông chủ nhà và mấy đứa con nhỏ lại còn hai thầy khác là người ăn cơm quán, cả hai mới ra trường nên chưa có vợ. Lúc ăn uống, câu chuyện pha lẫn tiếng cười ai nấy lấy làm vui vẻ. Thình lình cô thông chủ nhà hỏi một thầy nhỏ như vậy.
Thầy ba, sao thầy chẳng đi cưới vợ đi? Đợt này mấy thầy cưới vợ có tốn kém gì? Mà dẫu có tốn kém, thầy cũng như mình xuất tiền, mướn tớ. Còn lợi hơn nữa là được một đứa tớ vừa trung tín, vừa rẻ tiền.
Cô nói như thường, không vẻ gì biết trong lời ấy có giọng phiền hà, khiến cho hay suy xét cảm động mà thương hại.
Cô phán rồi, thời thầy ba cũng trả lời lại lôi thôi rằng tại ý mình chưa muốn cưới vợ.
Xét cho kỹ phần nhiều đàn ông nước ta tự mình đãi vợ mình như tôi bọn, mà tình thật tưởng đã quý trọng vì đã lầm rằng xương ấy là hiệp theo lẽ chí công. Thiệt vậy, tôi mọi thế nào lại được cùng chủ mỗi việc đều chung chạ. Ngoài mặt, người chồng thường không bạc đãi khinh khi vợ quá như lũ tôi mọi kia, mà bề trong thường cầm vợ là tôi mọi của tánh ý riêng của mình.
Phần nhiều, người làm vợ không muốn cho chồng hư thân, nhảy mắc vào phòng tứ đổ tường, mà người làm chồng cũng không thèm đếm xỉa tới lời xác đác phải ấy, lại nói túng rằng mỗi người mỗi tật. Chú thích: giác đắc đôi điều sơ sài qua loa. Hết chú thích.
Cái tật lớn hơn hết là cái tật người đàn ông thường cho người đàn bà nói gì cũng quấy. Mỗi lần can gián, mỗi lần rời rà, rồi ra vì muốn tránh cái rời rà, người đàn bà không nói đến nữa mà lòng vẫn kêu hờn.
Chú thích: kêu hờn, giữ lấy chuyện giận hờn. Hết chú thích.
Có kẻ lỗ mãng cho đến nỗi sanh ra nhiều trận chửi bới đánh đập, không còn coi người cụp mình chung tình là người, lại là như thú vật. Thiếp được việc này, chảy ngay thói quen lại bắt thiếp đến việc khác, rồi thành ra người mà ban đầu không cầm là tôi mọi, chẳng mấy lúc lại trở nên tôi mọi của mình.
Một người đàn bà thiệt thà, hèn yếu thời vậy, chỉ cứ rên xiết thầm, còn đóng tay. Một người đàn bà không hay cúi đầu nhịn nhục lại sanh ra lắm việc tồi tệ. Bây giờ, người vợ mới giờ cái thủ đoạn, ông ăn chả, bà ăn nem, lúc chén rượu, khi tay bài để đối với chồng, hoặc là cả tiếng rộng họng, nhiều chửi lắm rủa để đối với chồng mà riêng gọi là một ý hay, là một cách đối đầu rất phải, nhân cùng tắc biến, vật cực tắc phản.
Đến lúc này, người đàn bà không còn coi nhà cửa của cải là bông trái của công trình khó nhọc mà lại như đổ bỏ. Không còn xem danh dự trinh tiết là một món quý báu mà lại như vật hèn.
Há trong 10 người đàn bà bị cái cảnh biến đổi ấy lại không hết 8-9 cũng biến đổi. Nhưng ta chỉ nghe thấy 1-2 là ta không gặp dịp được biết, hoặc bởi nơi người xấu nhiệm, vì lộ ra thì xấu hổ nhơ nhuốc cả đời. Chừng biết đó là xấu hổ mà người đàn ông thời lại không gì là xấu hổ. Than ôi, nhà cửa tiêu điều, vợ con hư hèn, bây giờ muốn đổi ra làm kẻ chịu sai khiến cũng không còn không được. Huống đấy là chủ, là chúa. Cường quyền, cũng vì mi mà ta được một lúc quá vui vẻ, quá thích ý, rồi nay lại phải quá đau đớn, quá buồn sầu. Dùng cái cường quyền để sai khiến người là chỉ làm cho người sợ mình khi có mặt, mà chẳng kính nể mình lúc vắng hình. Ngoài mặt xà bộ sợ, trong lòng không kính nể. Thời có lúc ắt nguy hại cho những kẻ có quyền, dẫu chẳng thấy nỗi nguy hại cũng không lấy làm gì tự đắc.
Ta muốn người trọng ta, tất ta phải trước trọng người. Ta muốn người nể ta, tất ta phải trước nể người. Vì bằng ta không trọng nể người mà lại muốn người trọng nể ta, chẳng được.
Có kẻ làm chồng lại dùng cái tiếng mày tao trong khi chuyện vãn với vợ, đó là cái cách ông chưa xưng hô bầy tôi chăng? Vì thế biết bao nhiêu kẻ làm vợ lại dùng cái tiếng nó, thằng đó mà chỉ gọi chồng mình trong khi chuyện trò với người khác. Trước mặt tuy người không cãi cọ lại ta, kình phùng với ta, mà sau lưng người chẳng kính nể ta, thời ta lại lấy gì làm tự đắc? Cái gia đình hạnh phúc dẫu chưa gì xâm phạm đến, chớ cũng không ắt khỏi nguy mất về sau. Làm chúa mà không lấy lễ đãi tôi thế nào hết lòng thành kính chúa? Câu chồng chúa vợ tôi ta cũng nên gọi phải, nhưng chúa phải thế nào, tôi phải thế nào? Làm chúa mà quá lạm quyền, có ắt sau này khỏi bọn làm tôi đánh đổ chăng? Ôi, mãi gọi mình là chúa mà mãi ngu muội thế, thế nào lại bền vững làm chú được? Chỉ học mồm mép đôi câu mà không chịu kiếm lấy nghĩa lý cho đúng đắn, để đến khi thiệt hành.
Chú thích: thiệt hành, thực hành. Hết chú thích.
Lại mãi luống cuống lầm lạc cho đến nỗi cửa nhà nghiêng ngửa, rồi lại chờ đổ lỗi cho người làm tôi chẳng hết lòng mà quên mình là chúa không hay xét đoán. Nam nữ may đặng bình quyền, chẳng những là chồng không bạc đãi hà hiếp vợ, mà vợ lại chẳng bao giờ mất lòng kính nể chồng, rồi cái gia đình hạnh phúc cũng do nơi đó mà được bền vững. Chồng chúa vợ tôi thế là phải. Chúa tỷ như cái óc chủ cả châu thân, mà tôi làm châu thân vậy. Óc bảo miệng ưa ăn đồ độc, tai ưa nghe việc ác, mắt ưa coi điều trái, tay ưa lấy của quấy, mũi ưa ngửi mùi hôi, thời châu thân sẽ trở nên hư bệnh, phẩm giá hèn thấp, thời cái óc đến kỳ nguy hại mất. Làm chủ một cái gia đình mà thấp thỏi hẹn mặt, thời thế nào cả thầy, người trong nhà lại chẳng trở nên hèn mặt. Người người đều hèn mặt, nhà nhà đều hèn mặt, xã hội sẽ là một cái xã hội hèn mặt, mà nước cũng là một nước hèn mặt. Nước đã hèn mặt, thế nào lại khỏi làm tôi mọi người, vì trong đời nước nào là nước lớn, nước mạnh, chưa từng hiếp nước nhỏ, nước yếu. Đời số người khôn biết sửa cho kẻ ngu ra khôn, đổi kẻ dữ ra hiền, rất hiếm hoi, mà số người khôn lanh không chịu thờ kính kẻ ngu dại, số người cứng cỏi không chịu lòn cúi kẻ hung dữ, rất trời chở. Chú thích: trời chở. Dư đầy, dồi dào, phong phú. Hết chú thích. Vì thế, ta thường thấy nhiều người đàn bà có thể làm bực đức hạnh được, chẳng mấy chút lại hóa ra hung dữ hỗn ẩu. Điều ấy cũng có khi tại người chồng yếu ớt, nhưng thường là tại hèn mặt, không đủ tư cách con người. Ta cho những người đàn bà làm vậy là sái, là bậy. Nhưng cái bậy, cái sái ấy cốc chẳng phải ở người vợ, mà thật ở người chồng. Bậc trên không giữ mực thước, không đủ oai đức, kẻ dưới nếu chậm hơn được lại chậm ngay lên mà cầm quyền lại, chớ không bao giờ chịu nhịn. Cũng có người đàn bà hay nhịn nhục, có nhiều mưu trước mầu nhiệm để cảm động lòng chồng, cho chồng biết sửa đổi, như người đàn bà giết chó khuyên chồng. Nhưng đó là một trong muôn ngàn. Ta ở đời, ta cứ lấy cái số nhiều mà gọi nên hư thạnh suy, chớ không nơi số ít. Kẻ đã tự xưng là chủ, là chúa, là bậc cao hơn cả, khôn giỏi hơn cả, còn lắm ngu muội mà đi bảo đoàn dưới quyền mình, đoàn mà mình đã gọi là rốt nát hơn mình, phải khôn ngoan hơn, thời là một lẽ trái ngược lắm. Ta cũng vậy, người cũng vậy, trai gái gì cũng vậy, người hiền chiết không mấy nhiều, mà kẻ tối tăm thường thắng số. Người hiền chiết chỉ để làm cương, chớ bảo rằng đàn ông dẫu ngu muội tàn bạo đến thế nào, đàn bà cũng phải hết sức hiền lành phụng thờ kính nể ấy. Thời có lẽ là một lời nói càn để đổ tội cho người đặng chữa tội cho mình, sao không bảo mình tránh tâm trước đi. Là một ông giáo học có nên bảo đùa mấy đứa trẻ này sao tối tăm hơn mấy trẻ kia chăng? Có lẽ là không thế. Ta phải lấy đạo đức nhân chánh mà giáo hóa những kẻ tối tăm. Còn bỗng không ta vụt bảo nó tối tăm, thời cái tối tăm của nó lại kém cái tối tăm của ta. Ta có nên hiểu hãy nghe theo lời ta nói, chớ bắt chước chuyện ta làm không? Cũng có lẽ là không thế. Thầy nói thị gì, thầy làm gì cũng đều có ảnh hưởng đến học trò cả. Một người chủ nói gì làm gì đều có ảnh hưởng đến người bề dưới cả. Coi đó, thời ta nên phải buộc người đàn ông, buộc phận làm chồng ở cho khiệp đạo đức chăng? Chúa tôi nên trọng đãi nhau chăng? Nếu phải vậy, nam nữ bình quyền chăng? Điều đó xin để độc giả chư tôn nghĩ lấy.
B. Xuất xá tùng phu.
Phận gái phải giữ ba tùng bốn đức. Ba tùng là: một, tại gia tùng phụ; hai, xuất xá tùng phu; ba, phu tử tùng tử. Xuất xá tùng phu nghĩa lấy chồng phải theo chồng, tùy theo chồng. Lời biểu ấy không phải là quấy, nhưng tôi xin hỏi chồng là người bực nào, phải tùy chồng trong những điều nào? Chi ư lấy chồng nhằm một tay bạo ngược ngang tàng, ngu xuẩn hẹt mặt, hay khiến làm chuyện trái lẽ, người là vợ cũng phải tùy theo nữa sao? Ta là người biết phải, thời ta chỉ phải nghe lời phải, làm theo việc phải, chớ nghe theo lời quấy. Làm theo việc quấy thì còn gì gọi được người phải nữa. Mà chồng là người hay nói sai, hay làm quấy, bảo vợ xuất giá tù phu lại là thế nào? Một ông giáo học kia hôm nọ nhằm ngày nghỉ theo chúng bạn đi chơi, thầy sẽ đi không bảo cho cô biết rằng thầy đi bao lâu, đi đâu và sẽ về giờ nào. Cô cũng không có hỏi thầy vì cô mắc lăng xăng coi cách việc cho đứa ở. 11 giờ, bữa cơm mai sắp sửa rồi, trong nhà đều đổ mặt, chỉ đợi một mình thầy chưa về. Cô sai trẻ đi kiếm cục mấy nhà quen trong xóm cũng không có. Cô ra cửa đứng ngóng một chặp lâu cũng không thấy dạng thầy về. Mỏi lòng trông đợi, phần kín cánh bụng, cô mới hỏi hết mấy đứa học trò trong nhà coi thầy có nói đi đâu không. Thầy mấy đứa đều trả lời chẳng biết, vì thầy đi không lời căn dặn. 12 giờ thầy cũng chưa về, Đúng thế, cô mới để dành đồ ăn cho thầy, rồi cả nhà súm xít ngồi lại mâm dùng bữa. Cơm nước xong, dọn dẹp rồi, thầy cũng chưa về, ai nấy đều tin cho thầy đã gặp ai mời nên ăn cơm đâu đó. 2 giờ mấy, thầy quay cửa lơn tơn đi vào nhà. Cô lật đật hỏi thầy coi ăn cơm chưa. Nghe nói chưa, cô liền đi hâm đồ dọn cơm. Dọn xong, cô nói thầy dùng bữa sớm. Thầy lại bàn, thấy để có một cái chén, một đôi đũa, bèn hỏi sao cô không ăn. Cô trả lời đợi thầy không được, đói bụng nên cô đã ăn rồi với mấy đứa nhỏ. Tức thì thầy tỏ sắc giận, lấy tay đùa mâm cơm bỏ đi. Cô không hiểu vì ý gì mà thầy giận dữ thế ấy. Một lát mới nghe thầy cạch nhằn, sao cô không đợi thầy về ăn cơm, lại ăn cơm trước tôi. Cô nghe thầy trách liền trả lời, mình đi trưa quá, tôi đợi không được, phần đói bụng khó chịu nên tôi mới ăn. Mình hỏi mấy đứa nhỏ thử coi, tôi đợi mình tới 12 giờ lận. Mấy giờ thì mấy, mình cũng phải đợi tôi chứ, lý nào lại ăn trước, còn đồ thừa đó để cho ai? Mình nói tức quá, tôi để phần riêng cho mình, chứ nào phải đồ thừa, không tin thời lại mâm đó coi. Thừa hay không cũng vậy, mình phải đợi tôi về chứ. Mình không thông hiểu bổn phận là gì hết. Sao lại không hiểu? Mà mắc chưa quá, tôi chờ làm sao được, tôi đói bụng quá. Sao lại không được? Đói chết hay sao mà gấp dữ vậy? Thiệt mình chưa hiểu tùng ba đức bốn là gì mà. Thầy lại đi tới đi lui nói riêng một mình, tôi nghĩ cho có vợ như tôi cũng là vô phước lắm. Mình muốn gì tôi không hiểu được, thôi mình nói sao thì nói, tôi không cãi chi cho dày già. Cô nói nho nhỏ, thiệt tánh mình khó quá. Thầy nghe cô nói đã không êm, lại còn thêm giận, như vậy mà gọi rằng khó chứ. Để tôi cách nghĩa cho mình biết, phàm làm phận đàn bà con gái phải biết tam tùng là tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử. Mình nghe hôn, hôm nay cha mẹ đã gả mình cho tôi, thầy muôn việc mình phải tùng tôi chứ, có lý nào mình muốn làm gì thì làm. Nói ra thì mình gọi tôi khó, không nói ra đây rồi mình ăn quen, có khi bỏ nhà đi không thèm nói cho tôi biết nữa. Vậy chớ mình đi lại có nói cho tôi biết hay sao? Nghe cô hỏi, thầy hơi giận lại thêm, tôi phải nói cho mình biết nữa sao? Tôi phải tùng mình sao? Vậy thầy thánh nhân đặt để tam tùng ra làm gì? Thầy lại ghế ngồi khoanh tay rồi lẩm bẩm tiếp, hèn chi người ta phạt đàn con gái cho đi học Tây U cũng phải, vẫn cô có học chữ Pháp tiếng Pháp chút ít. Văn minh gì mà bỏ cả phong khóa xưa nay, văn minh gì mà học được 3 chữ rồi bỏ hết những cái cổ lệ của ông bà để lại. Đó, rồi bao nhiêu những sự xấu đã làm ra bởi mấy cô học Tây, bao nhiêu những cái kiểu cách mới mẻ lạ lùng của các cô học Tây mà thầy đã được nghe thấy, thầy tuôn ra kể hết cho cô nghe. Hết sức kể, thầy lại kết thêm lời, thiệt tôi ngán cho mấy cô có học đời nay quá sức. Khi mình cậy sức, cậy của hoặc cậy tài khôn lanh mà hà hiếp kẻ kém bực mình, thường mình cứ viện lẽ nọ cớ kia của ông thánh này, của ông hiền khác để cho mình là phải đặng che mắt thế gian, lấp miệng thiên hạ. Nhưng dù viện lẽ gì, cớ gì cũng vẫn không được chánh đáng. Viện lẽ không chánh đáng, thời càng để cho người biết chuyện thêm được một trò cười. Nãy giờ cô làm thinh, để thầy nói gì thì nói, vì cũng đã biết thầy có tánh hay tỳ ố lỗi phải. Nhưng đến chừng nghe thầy thốt ra lời nào cũng là khinh bỉ mấy cuộc tây học, chê cả không chừa ai, viện nhiều lẽ chẳng chánh đáng, mà cô là người tây học, nghe nói thế, tất động lòng tự trọng. Không sân trí được nữa, phát nóng, cãi lên. Mình luận lý gì kỳ quá, nói vậy, mấy cô có học đều hư hết sao? Học mà hư, thời ai đi học làm gì? Mình lấy lý nào dám gọi rằng một hai người hư mình đã thấy là bằng cớ chắc chỉ cho mấy cô khác cũng đều hư như vậy. Mía sầu có đốt, nhà rột có nơi chứ. Mình nói bao hàm như thế sao được? Tôi không muốn cho mình nói như vậy, vì lời nói ấy có động tới phẩm giá của tôi. Mình không được phép nói như vậy nữa. Thầy nghe cô nói lại một cách sẵn sớm, tức thì thầy nổi giận, trợn mắt độc la lớn, cha, tao không có phép nói tới mày à, mày lại dám cấm cản tới tao nữa chứ, dẫu tao đánh bề đầu mày cũng không sao tao, lựa là nói vậy. Thì đánh đi, thử coi tưởng người ta sợ ta. thầy sợ muốn đánh. Phút lại dừng, nạt lớn lên. Đồ chó, mày không chịu nín lại còn lớn tiếng rộng họng nữa sao? Coi bộ người ta cầm không họng chửi lại à? Nói sốc, khó chịu thật.
Thầy nghe cô nói dứt lời, hơi giận phừng phừng, liền đứng dậy đi ngay tới gần bên cô, lấy tay xô cô một cái.
Đồ khốn, mày hãy đi đi, mày hãy đi ra khỏi nhà tao đi.
Vợ là đứa ở, không có cái gì là của mình, toàn là của chồng cả.
Không đi đâu hết thầy, nhà của tao, tao ở, mày không phép nào đuổi tao.
Mày còn ở đó, tao đánh mày cho mày coi. Đánh đi, đánh đi.
Mày thiệt thách tao sao? Đánh đi, ai sợ xịt gì mà phòng hăm dọa.
Đánh đi, con này có sợ ai đâu. Cô vừa nói vừa huýt thấy.
Ban đầu nói nhỏ, cô cãi, rồi nói lớn, cô nói lớn lại. Chửi cô chửi lại. Không thể nào cho cô đến nhịn thua, mà nhịn thua cô cũng không lẽ. Vì mình là ông giáo học, học hành giỏi, có bằng cấp, vì mình là người đàn ông, chí khí, lừng lẫy non sông, vì đương chung nhung phía bên kia là mấy đứa học trò mình, đứng sầm sì nơi nhà dưới là mấy đứa ở của mình. Nếu mình nín trước thời, ra lẽ sợ vợ, phải người khi.
Chú thích, khi coi thường. Hết chú thích, phải cười cười mình, thờ bà.
Lập trang, e vợ đặng nước, rồi mình mất quyền chuyên chế. Thầy làm gan bước tới, vả cô một vả, tay sơ thẳng cánh mà trúng mặt, chỉ nghe một cái chắc. Tức thì cô nhào níu thầy, thầy gỡ cô không buông, túng phải đánh nhầu. Mà đánh chừng nào, cô khóc chửi la lớn chực nấy. Chớ buông cô cũng không buông, làm vỡ lở cho người lối xóm chạy tới đông đúc, can sán một hồi, hai người mới chịu thôi.
Chứng thầy dành phần phải cho thầy, cô dành phần phải cho cô, mạnh ai nấy nói.
Để chữa tội mình trước mặt mấy người quen, chớ không ai chịu nội lỗi. Mấy người tới can đều kiếm lời khuyên giải cả hai. Câu chuyện lần lần dịu, thời người ta cũng lần lần rút ra về.
Chiều hôm ấy, cô nằm một góc thút thít khóc, không quản đến việc nhà cửa. Còn thời lấy nón đội đi dạo xóm mà mặt mày buồn nghiến. Đến đâu ai có hỏi câu chuyện ban trưa, thầy thuật lại một chật chín sai, xong sai chật thế nào cũng được đủ cớ đổ lỗi cho vợ. Ai ai nghe thấy than phiền giùm thầy.
Trong mấy người đến can, lúc về đường, người nào cũng đều cho cô hung dữ, hỗn ẩu, không biết kính trọng phẩm giá của chồng, nên trong nhà thường xanh dày già. Một người trong bọn là anh Ba X khởi nói:
thầy giáo Ba tánh tình nhu mì hiền hậu lắm, thầy chơi với tôi đã lâu nên tôi biết, mà mắt cô hỗn ẩu thái quá, thầy nhịn làm sao được. Anh Sáu S liền tiếp:
cô giáo thiệt khó chịu lắm, ăn ở cất cao quá, mấy đứa ở trong nhà nó thường phàn nàn cô tánh tiện tặng giết gióng hay xem xét từ chút, còn thầy thì dễ lắm, không bao giờ xem xét tới việc gì hết. Nó lại nói lúc nào cô đi khỏi trong nhà thầy ăn chơi dần dần vui vẻ lắm.
Anh Ba X và anh Sáu S nói xong, chị Ba C liền xen vô:
ôi, thưa đàn bà đời nay hơi sức nào mà nói, họ có biết tam tùng tứ đức là gì? Họ cứ...
Chị Ba C nói chưa dứt, chị Tám C liền chỗi giọng:
tôi làm đàn ông mà gặp vợ như vậy, tôi bẻ cổ vặn họng liền tức thì.
Thứ đồ đàn bà gì mà hỗn quá chằn tinh gấu ngựa.
Và đi vào nói, mạnh ai nấy về nhà.
Ôi, xuất xá tổ phu, có như thế chăng?
Như vậy rồi cứ bảo người đàn bà hung dữ hỗn ẩu cũng quá đỗi là oan khuất. Mà người người đều thâm nhiễm lấy điều đàn ông làm gì cũng không quấy, chỉ có đàn bà là quấy. Cô giáo kia cũng không phải không hỗn ẩu, nhưng cái hỗn ẩu ấy không phải tự có, muốn có, mà tự thầy khêu gợi nên.
Sinh ra là người ai cũng có cái phẩm giá con người, nếu không phải hạng hèn mạt, thời không bao giờ dành để ai động đến phẩm giá mình một cách tự do, không đổi cãi lại. Huống chi người đàn bà thuộc hạng thiên cảm, không thể cầm đầu nghe được lời nhục nhã cô giáo gây với chồng, cũng tại lẽ ấy, chớ chẳng phải tại cô ỷ thế giàu sang húng hiếp hay vì chồng thương yêu mà lớn dễ.
Phàm làm thân con gái, lớn lên cha mẹ định đôi gả lứa, thời phải theo chồng, mà theo chồng thời phải lo mọi việc cho chồng, nghĩa phải hiệp sức với chồng mà gây dựng nên một cái gia đình mới. Từ ấy đã ra
người của nhà chồng. Nhất nhất, việc chi muốn làm cũng phải dò hỏi ý chồng coi có một lòng với mình chăng. Trong điều làm, có khi ý kiến vợ chồng không đồng, nhưng phải đôi vợ chồng vì tình ái, vì mến đạo đức nhau mà nên. Thời ý kiến dẫu có khác cũng không bao giờ đến một trời một vực. Còn đôi vợ chồng xe nên bởi tiền bạc, ruộng đất hay chức phận, hoặc cưới ép gả ép, thời trong chỗ thấy khác nhau xa lắm. Vợ chồng như thế, trong khoảng ăn ở chung cùng, lắm sinh ra nhiều điều chẳng hợp ý mà rời ra, rồi bảo xuất giá tùng phu, thật không gì hay ho, không gì phải lẽ. Dạy gái tam tùng tứ đức, chẳng những dạy cho biết nói nghe êm tai, nghe cho được, mà phải dạy cho biết tùng đức ở đời. Nhưng rồi phải một người chồng ngông ngơ chẳng biết gì mà hay chiếu sách vở thánh hiền làm lề, thời cũng lấy làm khó giữ chọn câu xuất giá tùng phu. Vì tùng như thế là tùng cách nào cho hiệp theo lẽ phải. Cái cảnh như cô giáo trên kia chẳng những bị bọn đàn ông chê bai mà thôi, bọn cùng là đàn bà cũng chê bai cô nữa, sự ấy không lấy dịp làm lạ. Lúa thóc đâu, bồ câu đó. Thầy giáo là người hay giao thiệp quen biết nhiều. Cái cách tử tế của thầy giao thiệp với mọi người, hàng ngày đủ làm cho ai nấy đều nói theo thầy. Còn cô giáo là người nằm cúi ở mãi trong nhà ít chuyện vãn với ai, thời lại lấy gì cho người bến. Bằng cô hay đi chuyện vãn, thời lại mang tiếng chẳng lành. Vì đàn bà nước ta phần nhiều rốt nát, ngoài ra nói hành người này, nói xấu người kia, cùng luận bài học thế nào cao thấp, còn biết chuyện gì đâu nữa nói. Đến như lũ tôi tớ trong nhà, chúng nó ưa thấy mà phạt đàn cô là lẽ thường. Vì thầy có bao giờ coi sóc đến việc nhà, vì thầy ít khi dạy chúng nó. Có cô, chúng nó khó làm nhiều việc khuất lấp, thời tự nhiên chúng nó ghét cô, không cần gì ta phải chỉ rõ. Điều gì đã làm thâm nhiễm vào óc, ta cũng khó nỗi trừ bỏ. Những câu xuất giá tổ phu, chồng chúa vợ tôi, trai năm thê bảy thiếp, nữ sanh ngoại tộc, người người đều thuộc lòng, đều lấy làm một cái luật rất công bình, rất hiệp với đạo đức, nên ai không tuân theo mấy điều ấy là bại đức xấu xa. Mà không nói theo vậy là nghịch ý số đông người, nên lâu ngày thành thói quen, rồi cái tập nói ban đầu lại hóa ra lời nói tự nhiên sau này. Dường nói thế rất hiệp lương tâm đạo lý. Điều ấy cũng tương tự điều ta tin ma quỷ. Hỏi 10 người, thời cả 10 đều không thấy ma quỷ, mà cả 10 đều tin chắc ma quỷ. Nhiều người đồn chỗ nào đó có ma quỷ, dẫu ta chẳng chọn tin, thời cũng có một niềm tin, vì hai tiếng ma quỷ đã thâm nhiễm vào óc ta tự nhỏ. Nên nếu ta đi ngang chỗ nói đó, làm sao ta cũng bắt nhún mình phát sợ. Mà cái sợ ấy thật là vô cớ. Tuy thế, dẫu khó sửa đổi thế nào, ta cũng phải ráng sửa để mưu được hạnh phúc cho nước nhà, cho nòi giống, để bổ mấy chỗ khuyết điểm. Muốn được, người đàn ông phải có đủ cái tư cách làm chồng để cho đàn bà được chọn đạo xuất giá tùng phu, bằng không chớ nên trông mong gì người giữ vẹn một lòng thờ kính. 3. Nữ lưu giáo dục sơ lược. Thế nào là thương con? Phàm có con, đứng làm cha mẹ, chẳng những nuôi cho ăn mặc là đủ, mà cần nhất là phải lo dạy dỗ nó cho nên người đúng đắn. Con người sanh ra, trai gái gì cũng một lẽ, không ai dạy dỗ thời thấy đâu bắt chước đó. Có biết gì phải quấy, miễn vừa mắt vừa lọc một lúc là phải. Đứa nhỏ không ham học bằng ham đánh đáo, vì nó thấy rõ cái đánh đáo vui hơn sự học. Nên nếu không ai bảo nó phải học, thời nó cũng chẳng cần biết đến học là gì. Cha mẹ đối với con cũng như hai người cùng đi một thuyền. Cha mẹ là người chèo chống giỏi, lội lặn hay. Còn con là người không biết gì cả, chỉ vú tánh mạng sống chết nơi cha mẹ. Nếu trong lúc thuyền ở giữa dòng sóng to gió lớn mà người chèo chống không hay làm hết phận sự, bỏ cả thuyền cả bạn, lội tút vô bờ để khỏi nhọc sức, thời chẳng khác nào đem người kia quăng vào mấy lượn sóng vô tình cho thiệt rồi tánh mạng.
mà mấy lượn sóng vô tình ấy là những sự hung dữ xấu xa hàng ngày bao chung quanh đứa con nhỏ. Ấy đó, nếu làm con không nhờ cha mẹ dạy dỗ hay lo cho ăn học, thời nguy hại biết sược nào. Tử viết, ái chi năng vật lao khổ, nghĩa là Đức Khổng rằng, cha mẹ có lòng yêu con, hẳn phải bắt con học hành mới thật là biết đạo yêu con. Nhưng trong sự dạy dỗ, chẳng phải bạn đâu dạy đó, ít ra phải biết chút đỉnh, cách thức. Dạy con thật một nỗi rất khó, mà dạy con gái lại càng khó, vì con gái tánh mềm, yếu, hay cảm động, mau thâm nhiễm, vì con gái sau này có cái phận sự giúp chồng nuôi con. Dạy con, ta phải dạy cho nó lớn lên biết trọng danh sự, giữ nhân quyền, đủ tư cách là một tên dân đúng đắn. Dẫu trai hay gái, lớn lên nó cũng chen vai với người mà ở trong cõi trần này. Thời trai gái gì, đứng làm cha mẹ cũng phải dạy hoặc phải lo sao cho nó có được cái lý cứng để lập thân xử thế. Về giáo dục gái, tuy có đôi phần khác trai, chớ phương giáo dục cũng chia ba là thể dục, trí dục và đức dục. Thể dục, trí dục và đức dục, dục bao giờ thiếu một. Thời phương giáo dục chưa khá gọi là đủ rồi vậy. A. Thể dục, gái cũng như trai, hễ thể chất yếu bệnh, tánh tình hay hờn giận, thể chất mạnh khỏe, tánh tình lại hòa hưởng. Có ai quạo quọ hơn người bệnh nữa chăng? Có ai nhiều tình sục hơn người bệnh lao chăng? Còn đó, thời hiểu con người làm việc quấy, nghĩ quấy là do trong đôi phút đồng hồ yếu ớt, kẻ sát nhân phần nhiều là kẻ say rượu. Người say có mạnh chăng? Yếu lắm đi còn không vững. Thế mà sát nhân đặng là vì không còn biết gì nữa, cái óc yếu lắm rồi. Mà cái óc yếu là do thân thể yếu trước. Sắc khỏe, thần tinh. Giáo dục trai cần nhất là thể dục, mà giáo dục gái không cần nhất là thể dục sao? Người mẹ yếu bệnh, có thể nào sanh con ra mạnh mẽ? Vì sao ta muốn con mạnh mà chẳng muốn cho mẹ mạnh? Cái gì làm buồn sầu khốn khó cho ta hơn là trong nhà ta có một người đau bệnh chăng? Phần nhiều bọn gái nước ta nhỏ bé người mà lại có chồng quá sớm, ít người đến 20. Ôi, thiếu niên ta sao lại chuộng vợ hình hài bọc mảnh thế? Cái hạnh phúc của ta là trong nhà ta người người thừa mạnh giỏi, người người được hòa thuận, người hay đau hay quạo hay gây, gây mãi rồi muôn việc đều bỏ, cửa nhà hư phế, con cháu không săn sóc. Ta từng thấy hễ có người đàn bà ngồi xe máy đi đường, thời phần đông người hoặc vỗ tay reo cười hoặc sầm sì biếm nhẽ. Chú thích xe máy, xe đạp theo cái gọi của người Nam Bộ trước đây. Hết chú thích. Sao lại hẹp nghĩa thế? Xe máy là một vật đỡ trơn, người dùng xe máy chỉ đỡ trơn trong quãng đường xa, chứ không phải cởi xe máy là một việc đồi phong bại tục. Chưa hề thấy đàn bà đi xe máy thấy cho là một sự lạ chẳng nói gì, chứ thấy mà chê nhạo thật đáng khinh bỉ. Không lẽ đàn bà là một cái bóng để cho ta nhắm nhíu hoài? Đàn bà cũng phải đi làm công việc như đàn ông, cũng phải làm thuê làm mướn như đàn ông vậy. Ngày nay, nếu có một đôi cô dạn gan ra trường thể thao để tập luyện, thời muôn ngàn con mắt khinh thị đã chĩa vào mình, muôn ngàn lời biếm nhẽ đã vãi vào mặt. Người hư thì hư, không phải như thế mà hư. Có người cười cười nói như thường mà không hư. Có người đi gầm gầm cái mặt xuống đất hoài mà hư. Không lấy gì làm bằng cớ, chắc rằng người kia hư, người nọ không hư. Cầm vợt đánh tennis, người rằng là xấu xa, là phong hóa suy đồi, mà trong đèn thức đêm để mua vui với tứ sắc, câu cá, câu tôm, thế rằng là phong lưu, là sang trọng, nên chỉ chiều người cho vợ đánh bài chơi mà không cho vợ tập thể thao. Dẫu cho nhiều người đàn bà cũng không thèm, vì theo phong tục nước ta, đàn bà không biết gì đến thể dục. Đánh tennis tuy có tốn kém chút ít, nhưng cuộc chơi ai cũng phải chơi. Có ai là người không chơi chăng? Ta nói đánh tennis vì tự ta cũng chưa biết cách chơi nào hay để cho đàn bà nước ta hầu trừ bớt cái tệ cờ bạc, ngồi lê đôi mách. Chơi mà bổ được tinh thần, mà giúp được cho người tròn bổn phận không nên chơi, lại để đi chơi gì? Đánh bài
chặt những hư hại nhà cửa, lại còn hao kém tinh thần là khác, mà sao không trừ bỏ đi? Đàn bà nước ta không luận hạng thường dân, 10 người đã hết 8 say mê bài bạc, vì không bài bạc lại lấy gì làm cuộc chơi? Con người có thể làm việc ngoài được không? Đàn bà nhảy nhót khó coi, nhảy nhót khó coi thật, chẳng lựa là đàn bà. Đàn ông cũng khó coi, nhưng nhảy nhót ấy là khi đi đường, trong lúc phải nghiêm chỉnh, chớ đến sân thể thao mà khó coi nỗi gì. Đàn bà cả thầy đều yếu đuối, chẳng biết võ nghệ, làm sao ta lại có được 2 bà Trưng và 1 bà Triệu như thể anh hùng mà hôm nay tên còn trên sử ký, bắt cho ta đọc đến lấy làm kính phục và đắc chí. Có lẽ khi không chẳng tập luyện mà hay sỏi chăng? Đàn bà không năng tập thể thao, cứ lúc thúc trong bếp mà hít lấy hơi than củi mãi, lại làm thế nào mạnh dạn nở nang được? Làm việc rồi lại cũng phải có giờ ngơi nghỉ, chơi bời giải trí cho sức lực hồi phục chứ. Có làm việc, có nghỉ, có chơi, thời con người mới có thể làm việc nhiều. Ta biết trong 10 người đàn bà An Nam đã hết 9, không chừng cả 10, hễ nghe con tập thể thao, thời lo sợ vô cùng, thêm cho là một đối vô ích. Lại ta biết phần nhiều người làm vợ, dẫu phải là học trò ở nữ học đường xa, hễ thấy chồng đi tập thể thao hoặc chơi tennis, thời cạch nhằn nói sao chơi đều vô ích. Có đó thời ta đủ rõ, đàn bà nước ta còn rốt nát về thể dục lắm, mà rốt thế là tự số đông người muốn. Ta vào thế kỷ thứ 20 này là một thế kỷ mỗi người đều phải mạnh dạn nhậm lẹ, đủ lý cứng để chống chọi với lòng ham muốn quấy, đủ sức lực để tự cự đương với kẻ ỷ thế quyền, chứ không phải ở vào đời ngưu thuấn mà cứ biết có một việc nổi cơm trách cá. Làm gì thời chỉ có đàn ông làm là dễ coi, còn đàn bà, con gái làm đều khó coi cả. Thế tôi nghĩ cũng lạ thật, đàn ông cũng như đàn bà, có gì là khó coi, có gì là dễ coi? Đàn ông và đi và nhảy cả tứng lại dễ coi sao? Đàn ông mà ăn nói thô lỗ, giỡn hớt, la ó om sòm trước mặt nhiều người lại dễ coi sao? Cũng là khó coi vậy. Đàn bà hay đàn ông, gái trai gì bất luận, nếu trước mặt mọi người mà làm sự khiếm nhã đều là khó coi, chứ không phải có một mình đàn bà con gái làm vậy là khó coi mà thôi. Tôi xin trở lại một câu chuyện rất đỗi can hại với nước nhà, với nòi sống. Một người mẹ đã là yếu ớt bệnh hoạn, thời đứa con sẽ chia bớt lấy một phần của mẹ. Đó là điều ai ai cũng thấy rõ, không cần phải luận dung dài cho nhàn tai mắt độc giả. Một người mẹ không hiểu thể dục là thế nào, ích lợi ra làm sao, lại biết gì mà tập con về đường thể dục. Ôi, cất nhà thời ta muốn cất, mà cây, gạch, vôi, đá ta không sắm. Có lẽ rồi ta sẽ phải lấy hang làm nhà. Ta muốn có con mạnh giỏi, mà vợ ta là mẹ đứa nhỏ, ta lại muốn bé nhỏ cho đẹp theo ý ta, thời thật là hại quá. Ta muốn cho sống nòi ta sau này sẽ trở nên cao lớn mạnh dạn, mà ta đành để cho con gái ta là cái nguồn sanh sản rốt nát về đường thể dục, thật cũng hại quá. Ai là người yêu nước nhà, yêu nòi sống mới nghĩ sao?